Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hài. Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 9 từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chặt lòng thương, vì họ lầm than bất vượng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ đã gặt lúa về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng theo Thánh Matthêu hôm nay là phần cuối của những hoạt động mà Đức Giêsu thực hiện sau khi người công bố hiến dâng nước trời, kết thúc chuỗi 10 phép lạ tiêu biểu cho sứ mạng của vị tôi tớ Thiên Chúa. Chính những bài giảng cùng phép lạ này đã giúp cho nhiều người nhận biết và tin theo Đức Giêsu. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Dân chúng đứng trước một điều hết sức mới mẻ, khiến họ ngỡ ngàng. Người câm nói được là một dấu chỉ cho thấy nước trời đã gần. Thời đại thiên sai đã đến, đấng thiên sai đã ở kề bên. Nơi Đức Giêsu, dân Do Thái đã thấy ứng nghiệm những lời tiên báo của ngôn sứ Isaia, miệng lưỡi người cầm sẽ reo hò. Tuy nhiên, những hành động này của Đức Giêsu lại vấp phải sự chống đối của người Pharisêu. Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người Pharisêu không phủ nhận quyền năng trừ quỷ của Đức Giêsu, nhưng họ lại cho rằng người đã bắt tay với quỷ vương để trừ quỷ. Và trong sách Tin mừng Matthêu, đây là phản ứng đầu tiên có tính thù nghịch công khai của người Pharisêu dành cho Đức Giêsu. Người Pharisêu buộc tội Đức Giêsu có liên hệ với quỷ vương để khỏi tin và giữ những gì người dạy. Hơn nữa, họ không muốn toàn dân tin theo Đức Giêsu vì họ sẽ mất uy quyền, thế lực và những lợi nhuận vật chất. ác tâm này của họ đã cho thấy người Pharisêu là những kẻ thù công khai của Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hành trình và sứ vụ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa của Đức Giêsu đã bắt đầu thu hoạch được những kết quả tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng đưa đến những sự chống đối và từ chối. Tuy nhiên, sự chống đối ấy không thể ngăn cản Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sự chống đối ấy cũng chẳng thể khiến Đức Giêsu trăn trở và tìm kiếm những cộng tác viên cho hành trình loan báo tin mừng của người. Người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ đã gặt lúa về. Đức Giêsu muốn có người cộng tác vào việc xây dựng nước trời, nhưng việc xây dựng nước trời là của Chúa. Vì thế người cộng tác phải có lòng khiêm tốn, phải cầu nguyện và được sai đi. Như Đức Giêsu, chúng ta cũng được Thánh Thần sức dầu và sai vào trần thế để tham gia vào sứ mạng ngôn sứ của Đức Giêsu bằng lời nói và nhất là bằng chính tá cuộc sống. Tuy nhiên, là thân thể là sự nối dài của Chúa Kitô, chúng ta cũng không thể thoát khỏi số phận bị chống đối và bắt hại. Nhưng một giáo hội không bị chống đối và bắt hại là một giáo hội thỏa hiệp, nghĩa là đánh mất vai trò ngôn sứ của mình. Ước gì chúng ta luôn kiên trì rao giảng tin mừng của Chúa, dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, vì biết rằng mình đang sống ơn gọi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Vì biết rằng không thể làm ngôn sứ mà không trải qua bắt hại, khổ đau và thử thách. Và ước gì chúng ta biết kiên trì với Thiên Chúa trong đau khổ và thử thách, để rồi khi đã được chữa lành, chúng ta biết cộng tác với Thiên Chúa trong việc săn sóc, dạy dỗ và chữa lành tha nhân. Lạy Chúa, xin lấp đầy lòng chúng con sự trắc ẩn cho người đau khổ phần hồn phần xác, và sai chúng con đem tin mừng ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa đến cho những người xung quanh chúng con, những người đang cần tình yêu và ơn tha thứ chữa lành của Chúa. Amen. Yeah.
theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với cộng đoàn Congo ở Roma. Như chúng tôi đã đưa tin, lúc gần 9 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro với cộng đoàn người Congo tại Roma và Ý. Hiện diện trước bàn thờ ngài tòa ở cuối đền thờ có hơn 1.000 tín hữu, phần lớn là người Congo và đông đảo các nữ tu của nước này. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và 4 giám mục khác, trong đó có Đức Tổng Giám Mục Kabongo, người Congo, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, và hiện là kinh sĩ đền thờ Thánh Pedro. Ngoài ra có khoảng 30 linh mục người Congo. Thánh lễ được cử hành theo nghi thức dài rè với nhiều sắc thái của dân tộc này, đặc biệt là các bài thánh ca và các cử điệu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sứ mạng của mỗi Kitô hữu trong thế giới với tư cách là giáo hội, chúng ta phải làm gì trong lịch sử. Ngài xác quyết rằng, là Kitô hữu, chúng ta không thể hài lòng với việc sống vất vưởng trong sự tầm thường và tính toán với những cơ may và tiện lợi của chúng ta sống qua ngày. Không phải vậy, chúng ta là những thừa sai của Chúa Giê-xu. Có thể chúng ta sẽ viện cớ mình không biết làm sao, không có khả năng. Nhưng tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa sai các môn đệ ra đi, không chờ đợi họ sẵn sàng và được huấn luyện kỹ lưỡng. Dựa vào bài tin mừng nói về ba điều gây ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu sai 72 môn đệ ra đi trước dọn đường cho người, Đức Thánh Cha rút ra những bài học cụ thể cho các tín hữu. Trước tiên là hành trang. Chúa Giê-xu không bảo các môn đệ phải mang theo những thứ gì, trái lại Chúa nói về những gì họ đừng mang theo. Thưa anh chị em, chúng ta đừng tín thác nơi sự giàu sang và đừng sợ cái nghèo của chúng ta, nghèo về vật chất cũng như nghèo về nhân bản. Hễ chúng ta càng tự do và đơn giản, nhỏ bé và khiêm tốn, thì Chúa Thánh Linh càng hướng dẫn sứ mạng và làm cho chúng ta giữ vai chính trong các kỳ công của người. Sang đến điều ngạc nhiên thứ hai, đó là sứ điệp. Đức Thánh Cha nêu nhận xét. Điều hợp lý là nghĩ rằng, để chuẩn bị loan báo, các môn đệ phải học biết xem mình phải nói điều gì, học kỹ lưỡng các nội dung, chuẩn bị những diễn văn mạch lạc, có sức thuyết phục. Trái lại, Chúa Giê-xu chỉ dạy họ hai câu nhỏ. Câu thứ nhất có vẻ thừa vì đó là lời chào. Khi vào bất kỳ nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nghĩa là Chúa dạy họ tự giới thiệu tại bất cứ nơi nào như những sứ giả hòa bình. Đặc điểm phân biệt ở đây là Kitô hữu là người mang hòa bình vì Chúa Kitô là an bình. Qua sự kiện đó, người ta biết chúng ta là môn đệ của Chúa. Điều ngạc nhiên thứ ba trong sứ mạng liên quan đến lối sống của chúng ta. Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ đi vào trần thế như chiên giữa bầy sói. Quan niệm thông thường của thế gian thì quả quyết ngược lại, hãy chiếm ưu thế, hãy trội vượt. Trái lại, Chúa Kitô muốn chúng ta như những con chiên, chứ không phải chó sói. Cuối thánh lễ, một đại diện của cộng đoàn Congo ở Roma đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha trước khi Ngài ban phép lành kết thúc thánh lễ vào lúc gần 11 giờ. Tin Washington, Hoa Kỳ, 800 hãng vũ khí Hoa Kỳ chế tạo vũ khí mới cho Ukraine. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang cứu xét 1.300 đề nghị của 800 hãng chế tạo vũ khí tối tân cho Ukraine. Trong những tuần lễ tới đây, Bộ Quốc phòng này sẽ quyết định về việc chế tạo các vũ khí này cho Ukraine cũng như cho quân đội Mỹ. Trong số các đề nghị được Lầu Năm Góc của Mỹ cứu xét, có các vũ khí phòng không, chống chiến xa, chống người, bảo vệ duyên hải, các hệ thống máy bay không người lái, hệ thống chống pháo binh của địch và truyền thông an toàn. Đó là những khí cụ rất cần cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ cứu xé các dự án có thể được thực hiện trong vòng 30 ngày, và đối với những vũ khí và quân cụ phức tạp hơn thì có thể phải được sản xuất trong vòng 180 ngày. Báo chí ở Ý đưa tin và nhận định rằng đây là một cơ hội làm giàu tốt đẹp cho các nhà sản xuất vũ khí ở Mỹ, một thị trường và một doanh vụ vô hạn được mở ra, vì như các cơ quan tình báo dự đoán, chiến tranh Ukraine sẽ kéo dài. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Biden thông báo sẽ dành thêm 800 triệu Mỹ kim tài trợ vũ khí cho Ukraine. Tòa Thánh vẫn tỏ ra dè dặt đối với việc Mỹ và Âu Châu cung cấp vũ khí cho Ukraine, tuy vẫn nhìn nhận quyền tự vệ của nước này. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 14 tháng 6 vừa qua dành cho các chủ nhiệm các tạp chí của dòng tên ở Âu Châu, Đức Thánh Cha nhắc đến Ukraine và nói rằng, điều chúng ta thấy trước mặt là tình trạng chiến tranh thế giới, những lợi lộc hoàn cầu, buôn bán vũ khí và chiếm hữu địa lý chính trị, biến một dân tộc anh dũng thành những vị tử đạo. Về phần Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời câu hỏi rất thời sự của giới báo chí hôm 23 tháng 6 vừa qua về việc Mỹ và Tây Phương gửi vũ khí cho Ukraine, Ngài đáp, điều chắc chắn là người ta không xây dựng hòa bình bằng vũ khí. Nhưng điều này, như tôi đã nói, cần phải đặt trong bối cảnh vấn đề tự vệ hợp pháp và những điều kiện trong đó việc tự vệ này có thể thực hiện. Tin Vatican, Tòa Thánh dành 2 năm chuẩn bị năm Thánh 2025. Giáo hội sẽ có 2 năm để chuẩn bị tinh thần mừng năm Thánh 2025 qua việc đọc lại Công đồng chung Vaticano đệ nhị và cầu nguyện khẩn trương. Đức Tổng giám mục Dino Fisichella, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, nay thuộc Bộ Loan báo tin mừng, cho biết theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, trong chương trình chuẩn bị cho năm Thánh 2025, năm 2023 tới đây được dành để đọc lại 4 hiến chế của Công đồng chung Vaticano đệ nhị, và năm 2024 tiếp đó là năm cầu nguyện khẩn trương và chuẩn bị tinh thần. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng là vị phối hợp việc tổ chức năm Thánh 2025. Ngài cho biết các giáo hội địa phương sẽ nhận được các tài liệu cần thiết trong 2 năm tới đây để chuẩn bị các tín hữu cử hành năm Thánh hoàn cầu. Việc đọc lại 4 văn kiện quan trọng của Công đồng có liên hệ tới kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị vào ngày 10 tháng 11 năm nay. Trong ý hướng này, một loạt các tài liệu mục vụ đang được soạn thảo với một ngôn ngữ vui tươi, đơn sơ, giúp những người không nhớ biến cố Công đồng quan tâm và đi vào Công đồng, khám phá ước muốn canh tân giúp giáo hội đi vào ngàn năm thứ 3 trong lịch sử của mình. Những thông tin với nhiều chi tiết hơn đi kèm 2 năm chuẩn bị sẽ được phổ biến kịp thời cho mọi người. 2 năm đó cũng giúp thành Roma và nước Ý có thể chứng tỏ những điều tốt đẹp nhất của mình theo truyền thống hiếu khách, biến nước này thành một Patria Communis, một tổ quốc chung. Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc lại rằng, chủ đề của năm thánh tới đây là những người lữ hành hy vọng. Chủ đề này có nguồn gốc từ thực trạng, sự mong manh mà chúng ta cảm nghiệm trong những năm gần đây, sự lo sợ vì bạo lực chiến tranh làm cho thân phận con người cảm thấy một điều nghịch lý, mâu thuẫn. Một đàng chúng ta cảm thấy quyền lực mạnh mẽ của kỹ thuật ảnh hưởng lớn trên thời đại của chúng ta, nhưng đàng khác chúng ta lại cảm thấy không chắc chắn và hoang mang về tương lai của chính chúng ta. Vì thế, nhu cầu cấp thiết là sống năm thánh tới đây dưới ánh sáng hy vọng. Trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Fisichella cũng thông báo về logo huy hiệu được chọn cho năm thánh 2025 trong cuộc thi tuyển quốc tế với 295 tác phẩm được gửi đến từ 48 nước và các tác giả ở lứa tuổi từ 6 đến 83 tuổi. Huy hiệu trình bày 4 hình người tượng trưng cho nhân loại từ 4 phương trời. Hình mỗi người đang mở rộng vòng tay ôm lấy người khác, nói lên tình liên đới và huynh đệ, phải liên kết các dân tộc. Mở đầu đoàn người là hình thánh giá, đó là dấu chỉ đức tin ôm lấy, nhưng cũng là dấu chỉ hy vọng không bao giờ được bỏ rơi, vì chúng ta luôn cần hy vọng trong những lúc khó khăn lớn. Những đợt sóng trong huy hiệu chứng tỏ đời sống như một cuộc lữ hành không luôn diễn ra trên dòng nước yên hèn. Thường có những biến cố cá nhân và thế giới hơn kém, khẩn trương đòi chúng ta phải hy vọng. Vì thế trong phần dưới của huy hiệu có mỏ neo biểu tượng của hy vọng. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, trong những ngày gần đây, Tòa Thánh đã tiếp xúc với 115 hội đồng giám mục trên thế giới để yêu cầu mỗi hội đồng bổ nhiệm một vị đại biểu đặc trách về việc chuẩn bị năm thánh. Các chi tiết về việc chuẩn bị sẽ được phổ biến trên trang mạng của Ban Trung ương chuẩn bị năm thánh. Tìm viên Áo Quốc, tổ chức bỏ Đông Phương giúp giới trẻ Kitô Palestine. Tổ chức bác ái Kitô Đại Kết Rồ Oriente, bỏ Đông Phương, có trụ sở tại viên Áo Quốc, gia tăng giúp đỡ giới trẻ Kitô người Palestine đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Những người trẻ này ở trong tình trạng hầu như tuyệt vọng về chính trị và hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, cũng như những hiện tượng xáo trộn xã hội và nội bộ giáo hội. Thảm trạng này được nhấn mạnh trong các cuộc hội luận do cơ quan Rổ Oriente tổ chức trong những ngày này tại thành Belem. Chính cuộc gặp gỡ này cũng rất khó tiến hành vì tình trạng những bức tường chia cắt và những nút chặn đường do quân đội Israel dựng lên, kể cả trên lãnh thổ của người Palestine. Trong bối cảnh khó khăn trên đây, nhiều người trẻ Palestine tìm cách xuất cư ra nước ngoài. Cuộc hội luận ở Belem có sự tham dự của 13 đại diện người trẻ Palestine đến từ các thành phố như Ramallah, Đông Jerusalem và Jenin. Họ thuộc năm giáo hội Kitô, trong đó ngoài Công giáo còn có các tín hữu chính thống và Syriac. Cơ quan bác ái Rồ Oriente gồm cả Công giáo lẫn Tin lành và chính thống, tổ chức những cuộc hội luận tại nhiều nước Trung Đông dành cho những người trẻ thuộc các giáo hội Kitô khác nhau, với mục đích kiến tạo những mạng lưới liên lạc giữa các tham dự viên và cùng nhau tìm kiếm những cơ may để dấn thân nhiều hơn trong giáo hội và xã hội tại các nước liên hệ. Những người trẻ ở Belem nói rằng có sự giảm sút nhiều số tín hữu trong mọi giáo hội Kitô ở thánh địa, đặc biệt từ khi đại dịch COVID-19 bộc phát. Họ cũng nhận xét có nhiều chương trình trẻ nhắm vào các hoạt động giải trí hoặc văn hóa, nhưng chiều kích thần học bị lơ là và khía cạnh đại kết Kitô hầu như không được nhắc tới. Sau cuộc hội luận ở Belem, bà Viola Rahem, đặc trách về dự án của tổ chức Rồ Oriente, bày tỏ quan tâm về liên hệ giữa các tham dự viên và bà nói rằng, trong tư cách là một Kitô hữu từ miền này, qua các hoạt động của giáo hội và đại kết dành cho giới trẻ tại Palestine, tôi cổ võ tinh thần đại kết và hiệp nhất Kitô trong sự khác biệt, nhưng tôi buồn mà nhận thấy rằng thế hệ trẻ Kitô tại Palestine ngày nay thiếu kinh nghiệm về mặt đó. Cần cấp thiết kiến tạo môi trường đối thoại và gặp gỡ đại kết cho giới trẻ. Theo bà Viola Rahem, kinh nghiệm của các tham dự viên cũng giống như tình trạng những người trẻ ở các nước khác thuộc vùng Trung Đông. Họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy có những người muốn nghe họ, khiến họ bày tỏ những tư tưởng và sáng kiến về tương lai của các giáo hội Kitô và đề nghị gia tăng sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình công nghị hiệp hành hiện nay trong giáo hội. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 25 đến câu 37. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" người nói với ông, trong lề luật đã chép thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy yêu mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói, ông đã trả lời đúng, hãy đi và làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng, nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu đáp, một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi ngang qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samari đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng, ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu bắt đầu thực thi sứ mạng tại Jerusalem. Ở đây người bắt đầu nói về những yêu sách của người môn đệ, trong đó cao điểm là về điều răn trọng nhất. Trong bài tin mừng hôm nay, một người thông luật đến hỏi Đức Giêsu về sự sống đời đời và thắc mắc về người anh em. Đức Giêsu đã dùng câu chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu để chỉ ra đâu là người anh em. Qua đó, Đức Giêsu dạy chúng ta 2 giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Nếu đối chiếu với trình thuật tương đương trong các sách tin mừng nhất lãm, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng Đức Giêsu vẫn chấp nhận đối thoại với người thông luật, dẫu ông ta đang có ý thử người. Qua việc đối thoại này, Đức Giêsu muốn truyền đạt giáo huấn về điều răn trọng đại, đó là người ta phải yêu mến Thiên Chúa với cả tâm hồn và trí khôn, đồng thời cũng phải yêu người thân cận như chính mình. Thật ra, các thầy thông luật chắc hẳn đã biết về giáo huấn của sách Lê-vi, nhưng có thể họ không chắc chắn về tầm quan trọng của 2 giáo huấn này như thế nào. Nhìn từ một góc cạnh khác, chúng ta có thể hiểu, chính Cựu Ước đã chuẩn bị thông điệp của Đức Giêsu về điều răn trọng nhất. Câu hỏi, ai là người anh em của tôi, có thể là được tác giả tin mừng đặt ra để tạo điều kiện cho Đức Giêsu nới rộng quan niệm cổ truyền của người Do Thái về đối tượng phải yêu mến. Câu chuyện dụ ngôn kể về một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho. Đây là con đường dài khoảng 25 cây số, băng ngang hoang địa Judea. Vào thời bấy giờ thường có những băng đảng trộm cướp rình rập để cướp hàng của những người đi buôn. Theo văn mạch, chúng ta có thể suy đoán câu chuyện muốn nói đến nạn nhân là một người Do Thái, và như vậy, ông ta là người đồng chủng với thầy Tư Tế và thầy Lê-vi. Tuy nhiên, cả 2 vị này đã bỏ qua, đang khi một người Samari, dù bị coi là người ngoại, thì dừng lại chăm sóc nạn nhân cẩn thận. Cử chỉ 2 thầy lãnh đạo Do Thái giáo tránh qua bên kia mà đi cũng có thể là một hình ảnh tương phản được sắp xếp để làm nổi bật nhân vật chính, tức là người Samari. Qua câu chuyện dụ ngôn, Đức Giêsu đã giúp thầy thông luật tìm ra câu trả lời cho chính câu hỏi của ông ta. Người anh em là bất cứ ai đến gặp tha nhân với tình yêu, dù tha nhân là người đồng chủng, đồng đạo hay khác đạo. Do đó có thể nói, giờ đây câu hỏi không còn là ai là anh em của tôi nữa, nhưng là tôi là người anh em của ai? Tôi trở thành người anh em của người khác như thế nào? trước sứ điệp tin mừng cứu độ của Đức Giêsu, lối suy nghĩ cục bộ, thái độ câu nệ luật pháp của người Do Thái và người thông luật cần phải được thay đổi. Theo giáo phụ Origene, các nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu đều có một ý nghĩa biểu tượng. Jerusalem biểu tượng cho thiên đàng, còn Jericho là thế gian. Nạn nhân chính là hình ảnh của con người bị quyền lực sự giữ đánh nhừ tử. Hai vị thầy tư tế và Lê-vi biểu tượng cho lề luật và các ngôn sứ. Hình ảnh người Samari ám chỉ Đức Giêsu đấng đến cứu chữa nạn nhân là con người, bằng dầu là các bí tích, nơi quán trọ là hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu đã giúp thầy thông luật nhận ra ai là người anh em cần được giúp đỡ. Giờ đây chúng ta cũng phải xác định lại thái độ và tương quan của chúng ta với người xung quanh. Người anh em của tôi chính là những người đang cần sự trợ giúp của tôi nhất, bất kể đó là người già hay người trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo. Nhiều khi chúng ta phải đặt mình vào vị thế chủ động thay vì thụ động, chờ người ta kêu cứu và xin giúp đỡ. Nói cách khác, tôi có luôn luôn trong tư thế sẵn sàng liên lụy với những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ, bị bỏ rơi trong cuộc đời này không? Đừng trở thành người dửng dưng như thầy tư tế và thầy Lê-vi, nhưng hãy mau mắn trở thành người anh em của hết mọi người. Bởi vì những người anh em đó chính là hiện thân của Đức Giêsu, đấng đã đến trần gian để trở nên người anh em, người hàng xóm của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, cần phải hiểu, chính chúng ta là những nạn nhân và cần phải kêu cứu Đức Giêsu, tìm đến với người qua các bí tích, tìm đến với lời quyền năng của người để được đỡ nâng. Có người ở bên, chúng ta không còn sợ hãi, nhưng an tâm. Bên cạnh người, chúng ta được mời gọi để san sẻ những nỗi niềm, niềm vui, mọi sự khó khăn, thất bại và thành công trong cuộc đời mình. Đằng khác, chúng ta cũng hãy mang ánh sáng, sức mạnh tình yêu của người đến với tất cả mọi người, để trở nên người anh em với mọi anh chị em xung quanh mình, nhất là những cảnh đời đang gặp khó khăn, đau khổ, bị hắt hủi, chà đạp trong xã hội và thế giới hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ba vấn đề được đặt ra trong bài tin mừng hôm nay là lề luật, tình yêu và sự sống vĩnh cửu. Trong đó tình yêu chính là yếu tố quan trọng nhất. Tình yêu đưa con người tới hạnh phúc vĩnh cửu. Tình yêu cũng giúp con người chu toàn lề luật. Không có tình yêu, con người không thể tìm thấy sự sống đời đời, và luật lệ chỉ còn là cái ách đè nặng con người. Nếu chúng ta ứng xử như thầy tư tế và thầy Lê-vi trong câu chuyện dụ ngôn, quá chú trọng đến luật lệ mà không màng tới tình yêu, chắc chắn sẽ bị lên án. Nói cách khác, người anh em của tôi không chỉ là những người đang sinh hoạt với tôi trong một hội đoàn, trong một tập thể, nhưng người anh em của tôi là tất cả mọi thành phần khác thuộc về bất cứ hội đoàn nào trong giáo xứ. Xin mỗi chúng ta nhớ cho rằng, cần phải có mối tương giao hài hòa, bình đẳng, tôn trọng, không phải chỉ có những người trong tập thể của mình, nhưng là với mọi người, không loại trừ một ai. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhận biết tình yêu và lòng thương xót chính là những giá trị cao quý và cần thiết nhất trong cuộc đời. Những điều đó sẽ giúp chúng ta được bình an và hạnh phúc. Xin cho trái tim chúng ta luôn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, để chúng ta luôn sống chan hòa với nhau trong tình yêu với anh chị em xung quanh. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Di An phụ trách. Sứ vụ truyền giáo của chúng ta dựa trên chứng tá tình yêu huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều chuyện trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương nằm trầu tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 7 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca đọc trong Chủ nhật thứ 14 thường niên 5C, kể lại việc Chúa chọn thêm 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người một đến các thành thị và nơi Ngài sẽ đến. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia di questa domenica leggiamo che il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng phục vụ Chúa nhật này, chúng ta đọc thấy Chúa chỉ định thêm 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người một trước Ngài đến mỗi thành thị và nơi Ngài sắp đến. Các môn đệ được sai đi từng hai người một, không riêng rẽ. Đi truyền giáo từng hai người về phương diện thực hành dường như có nhiều bất tiện hơn là lợi ích. Có nguy cơ hai người không đồng ý với nhau, có những bước khác nhau, một người mệt mỏi hoặc bị bệnh giữa đường khiến người khác cũng phải dừng lại. Trái lại, khi đi một mình, dường như con đường trở nên mau lẹ hơn và không gặp chướng ngại. Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như vậy, các môn đệ phải đi từng hai người một. Chúng ta hãy tự hỏi, đâu là lý do sự chọn lựa của Chúa? Đức Thánh Cha nói, nhiệm vụ của các môn đệ là đi trước đến các làng mạc để chuẩn bị dân chúng đón nhận Chúa Giêsu, và những chỉ dẫn mà Chúa nói với họ không phải về những điều họ phải nói cho bằng họ phải như thế nào. Về chứng tá họ cần trình bày hơn là về những gì họ cần nói. Thực vậy, Ngài gọi họ là những người thợ, nghĩa là những người được kêu gọi hành động, loan báo qua cử chỉ của họ. Và hoạt động cụ thể đầu tiên, qua đó các môn đệ thi hành sứ mạng của họ, chính là ra đi từng hai người một. Họ không phải là những nhà thám hiểm, những người rao giảng mà không biết nhường lời cho một người khác. Và nhất là, chính cuộc sống của các môn đệ loan báo tin mừng, họ biết mình ở cùng nhau, tôn trọng nhau, không muốn tỏ ra mình có khả năng hơn người kia, cùng tham chiếu một thầy duy nhất. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, ta có thể đề ra những kế hoạch mục vụ hoàn hảo, thực hiện những dự án tốt, tổ chức trong những chi tiết kỹ lưỡng nhất. Ta có thể triệu tập đám đông và có bao nhiêu phương tiện, nhưng nếu không có sự sẵn sàng sống tình huynh đệ, thì sứ vụ truyền giáo không tiến triển. Một lần, một nhà thừa sai nói rằng mình đi Phi Châu cùng với một người anh em. Nhưng sau một thời gian thì khách rời khỏi người anh em ấy, dừng lại trong một làng. Tại đó, thừa sai ấy thành công trong một số hoạt động xây cất, mưu ích cho cộng đoàn. Tất cả đều tiến hành tốt. Nhưng một ngày kia, thừa sai ấy cảm thấy giật mình, nhận thấy rằng cuộc sống của mình là một chủ hãng, luôn ở giữa công tượng và những sổ sách kế toán. Vì thế, thừa sai đó bỏ việc quản trị cho những người khác và tìm đến người anh em thừa sai. Thừa sai ấy hiểu rằng Chúa đã sai các môn đệ đi từng hai người. Sứ vụ truyền giáo không dựa trên sự hăng say hoạt động riêng, nghĩa là không dựa trên việc làm, nhưng trên chính tá tình yêu huynh đệ, kể cả qua những khó khăn mà sự sống chung bao gồm. Áp dụng vào cụ thể cuộc sống, Đức Thánh Cha nói, vậy chúng ta có thể tự hỏi, làm thế nào chúng ta mang tin mừng đến cho những người khác? Chúng ta làm với tinh thần và lối sống huynh đệ, hoặc theo kiểu thế gian, coi mình là người nắm vai chính, với tinh thần cạnh tranh và duy hiệu năng. Chúng ta hãy tự hỏi xem, chúng ta có khả năng cộng tác, có biết cùng nhau quyết định, chân thành tôn trọng những người ở cạnh chúng ta, và nhất là đời sống của người môn đệ, cho thấy đời sống của Thầy thực sự
sự loan báo người cho tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria, madre della Chiesa, ci insegni a preparare la strada al Signore con la testimonianza della fraternità.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, dạy chúng ta dọn đường cho Chúa với chúng ta huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng tin truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum siavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto venti tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris.
Udine et dicamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde, che anche l'annunciante Cristi Fili Tui, incarnazione coniovimo, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria per ducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spirito Santo.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spirito Santo.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spirito Santo.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua nos fratéis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phòng trần phước hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 vừa qua tại San Ramon de la Nueva Oran, bên Argentina, cho hai linh mục tử đạo hồi thế kỷ thứ 17 tại nước này, là cha Pedro Ortiz de Zarate, thuộc giáo phận Zuzuri, và cha Juan Antonio Solinas Zampe.
Cari fratelli e sorelle, ieri a San Ramon de la Nueva Oran in Argentina sono stati beatificati Pedro Ortiz de Zarate, sacerdote diocesano, e Giovanni Antonio Solinas, presbitero della Compagnia di Gesù.
Hai bị 500 thổ dân sát hại vào ngày 27 tháng 10 năm 1683 tại cứ điểm truyền giáo Zampa. Đức Thánh Cha nói, hai vị thừa sai đã hiến thân cho việc loan báo tin mừng và bảo vệ nhân quyền của các thổ dân bản xứ. Họ bị giết năm 1683 vì mang sứ điệp hòa bình của tin mừng. Ước gì gương của các vị tử đạo này giúp chúng ta làm chứng cho tin mừng không chút thỏa hiệp, quảng đại phục vụ những người yếu thế nhất. Rồi Đức Thánh Cha cũng tái mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và ngày tố giác xu hướng gia tăng xung đột giữa hai bên, đồng thời tha thiết mời gọi các chính quyền hãy làm việc trong tinh thần sáng suốt để tiến tới một thỏa hiệp, một hành trình chung. Đức Thánh Cha nói,
Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo intero. Faccio appello ai capi delle nazioni e delle organizzazioni internazionali perché reagiscano alla tendenza ad accentuare la conflittualità e la contrapposizione.
Tôi kêu gọi các vị thủ lãnh các nước và các tổ chức quốc tế hãy phản ứng chống lại xu hướng gia tăng xung đột và đối nghịch. Thế giới đang cần hòa bình. Không phải một nền hòa bình dựa trên sự quân bình võ trang, trên sự sợ hãi lẫn nhau. Không phải vậy. Điều này có nghĩa là phục lùi, trở lại lịch sử 70 năm về trước. Cuộc khủng hoảng Ukraine phải là và có thể trở thành một thách đố cho các nhà lãnh đạo quốc gia khôn ngoan, có khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ trẻ trong sự đối thoại. Với sự phù trợ của Chúa, điều này luôn có thể, nhưng cần tiến từ chiến lược, quyền lực chính trị, kinh tế và quân sự đến một dự phóng hòa bình toàn cầu. Không chấp nhận một thế giới phân chia giữa các cường quốc xung đột, ủng hộ một thế giới hiệp nhất giữa các dân tộc và các nền văn minh tôn trọng nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, và Ngài xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 7 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đường Chúa muốn con đi là con đường tình yêu. Chúa chọn con xưa muôn người, thánh hoa con nên những chứng nước trời. Con đường Chúa muốn con đi là con đường thập giá. Chúa đã đi qua, nay Chúa kêu mời con được theo.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài viết Nên Thánh Giữa Đời, Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Toan có kể lại một câu chuyện như sau. Một giáo dân tâm sự với tôi, vừa nói vừa chảy nước mắt. Anh nói, thưa cha, một cặp vợ chồng từ quê lên phố chữa bệnh, vợ bị ung thư, gia đình lại nghèo, không đủ tiền để thuê phòng. Lúc ấy, con cũng mới thuê được nhà gồm hai phòng và một phòng bếp. Con mời anh chị về ở một phòng, gia đình con bốn người ở một phòng. Con có hai xe Honda, con cho anh chị mượn một chiếc để tiện ra vào bệnh viện. Con nói với anh chị rằng, tài sản của em chỉ có hai chiếc xe, em cho anh chị mượn một chiếc và gia đình em sử dụng một chiếc. Chìa khóa nhà em giao cho anh chị. Anh chị cứ ở đây chữa bệnh cho tới khi nào hết bệnh rồi về. Anh kể tiếp, tạ ơn Chúa, khi con làm phước cho người đau khổ, thì Chúa lại ban cho con được nhiều hơn. Công việc của con dần dần ổn định, hai thằng con ngoan hơn, học hành tốt hơn. Mới đây, con thuê hai căn nhà nữa làm phòng trọ cho bệnh nhân và thân nhân thăm nuôi. Con đưa ra giá phòng phải chăng phù hợp với khả năng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có lố giờ, con không thu tiền thêm vì con biết giờ của bệnh nhân không giống giờ của khách du lịch. Nếu bệnh nhân không có tiền trả, con sẵn sàng giúp đỡ. Nếu họ tương đối nghèo, con giảm giá, chỉ thu đủ tiền điện nước mà thôi. Thế đó, người giáo dân này đang cố gắng nên thánh bằng cách thực thi giới răn Chúa trong cuộc sống bằng việc thương người, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với người đau khổ. Ước mong cho mỗi tín hữu Chúa Kitô cũng hiểu và khắc tín ơn gọi nên thánh của mình, để không ngừng sống thánh thiện giữa đời thường, vì ơn gọi nên thánh dành cho mọi người và các phương tiện nên thánh cũng được trao ban cách đầy đủ cho mọi thành phần dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cơ hội nên thánh luôn tràn ngập trong những biến cố lớn nhỏ xảy đến trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Ơn gọi nên thánh không chỉ dành riêng cho bậc tu trì, nhưng chính khi chu toàn bổn phận của mình trong vui tươi, tin tưởng, phó thác nơi lòng yêu thương của Chúa, là chúng ta đang tiệm cận dần đến ơn cứu rỗi. Thánh Teresa, hài đồng Giêsu đã khuyên rằng, mỗi khi cúi xuống nhặt một cây kim vì lòng mến Chúa và phục vụ anh em, đó là chúng ta đang xây đắp kho tàng vĩnh cửu của mình trên thiên quốc. Khiêm tốn sống theo ý Chúa, chu toàn bổn phận theo bậc sống của mình trong tinh thần yêu thương, phục vụ, tha thứ cho anh em, đó là cách tích thu kho tàng trên trời, đó là con đường nên thánh cách hữu hiệu nhất. Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Anton Zakaria Linh Mục, thuộc dòng dõi quý tộc, cha của Anton Zakaria mất sớm khi ngài mới 12 tuổi, và mẹ ngài, một người quá phụ 18 tuổi, đã ở vậy nuôi con. Bà tận tụy dạy dỗ giáo lý cho con ngay từ nhỏ. Là một bác sĩ khi 22 tuổi, Anton đã nhiệt tâm giúp đỡ người nghèo, chăm sóc bệnh nhân và an ủi người hấp hối. Ngài còn là một giáo lý viên và được thụ phong linh mục lúc 26 tuổi. Được sai đến Milan trong một vài năm, cha Anton Zakaria thành lập hai tu hội, một cho nam giới và một cho nữ giới. Ngài hăng say rao giảng ở trong nhà thờ cũng như ngoài đường phố, tổ chức các nhóm truyền giáo và không xấu hổ khi công khai ăn năn sám hối. Ngài còn khuyến khích những hình thức sinh hoạt mới mẻ như giáo dân cộng tác trong việc tông đồ, siêng năng rước lễ, chầu thánh thể và rung chuông nhà thờ vào 3 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Sự thánh thiện của cha Anton đã khích lệ nhiều người thay đổi đời sống. Thánh Anton Maria Zakaria không làm điều gì vĩ đại, siêu phàm hay độc đáo. Con đường nên thánh của Ngài là con đường Chúa đặt ra cho mọi người. Đó là chu toàn công việc bổn phận theo ơn Chúa đã ban cho mình. Là bác sĩ thì tận tình chăm sóc yêu thương bệnh nhân, là linh mục thì chăm lo đời sống đức tin cho các tín hữu, nhiệt tâm đưa các linh hồn về với Chúa. Thánh nhân đã chia sẻ con đường nên thánh của mình như sau. Sự nhiệt thành của những vị tông đồ truyền giáo là phục vụ mà không mong phần thưởng, chiến đấu mà không cần đến những lời khen ngợi. Phải tiến lên chứ không lùi bước, đường thánh thiện không có tận cùng. Hãy dành nhiều thời giờ để tâm sự, để cầu nguyện cùng đấng chịu đóng đinh. Hãy bày tỏ với Đức Kitô tất cả những gì chúng ta cần cầu xin để cùng với Ngài, chúng ta quy hướng tâm hồn chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha. Lạy Chúa, nhờ lời bầu cử của Thánh Anton Maria Zakaria, xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh nhân chu toàn bổn phận hàng ngày theo bậc sống của mình với lòng yêu mến Chúa. Nhờ thế, đời sống nên thánh của chúng con sẽ là lời rao giảng tin mừng hữu hiệu, mang lại cho Chúa và Giáo hội Việt Nam nhiều hoa quả tốt đẹp. Amen.
Con đường con đi hôm nay dù đơn côi nhưng con không đơn hành, dù thiên đời sóng vỗ rơi vơi thầm vững tin vì rằng Chúa luôn ở bên. Con nguyện soi bước theo Ngài xin thương ban sức can trường để cho phía cuối con đường ở cùng Chúa. Cánh đồng bát ngát lúa vàng nhưng thiếu bao thợ gặt, nhân trần vẫn mãi mong chờ Chính Chúa sai người loan báo tin mừng. Chúa đã cất tiếng kêu mời mà bao người ngại đó, hãy cứ vững tin Ngài sẽ không thua lòng của con người. Con đường con đi hôm nay dù đơn côi nhưng con không đơn hành, dù thiên đời sóng vỗ rơi bời hằng vững tin vì rằng Chúa luôn ở bên. Con nguyện soi bước theo Ngài, xin thương ban sức can trường để cho phía cuối con được ở cùng Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.